Nhưng mà ở đây để nhắc tất cả vậy mà hãy tỉnh trở lại, trong đó kìa gọi là cái tiếng nguyên từng chập trăng sáng rỡ, hay không? Tức là hãy tỉnh lại xem cái tiếng chim đậu nguyên đó, nó đang từng chập nó gọi tỉnh ai kia đó. Tiếng chim mà nó đậu nguyên gọi là kêu mình tiếng chim cuốc cuốc đó. Thì theo cái tích đó là nó chim cuốc cuốc đó là tích là ông vua Thục, không bị mất nước rồi chết thành cái chim đậu nguyên, rồi cái thường kim chiêu cuốc 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 đó là nhớ cho lại cái nước của mình đã mất. Thì đây mượn cái hình ảnh đó tức là để nhắc nhở cho mọi người cũng vậy đó, mọi người cũng đang mất nước đó không, mất nước đó, mà ở đây tiếng chim nó đang kêu đó từng chập đó là nhắc cho mọi người đó cũng hãy nhớ lại, nhớ lại cái gì, trên đầu mình còn có phần trăng sáng, đó là chỗ mất nước đó cái phần trăng sáng đó, chứ không phải là chỉ có cái tầm thường sanh diệt, cái mà gọi là như hơi thở ra vào mũi, như gió đùa mấy nơi xa thôi, mà còn có phần trăng sáng luôn luôn nó chiếu sáng theo mình đây mà không ai nhớ đến. Cho nên phải khéo để mà nhận ra chỗ này, chứ có để mà gọi là nó trôi qua như là mùa xuân vô thường của thế gian, trôi qua xuân một cách trống rỗng đáng tiếc. Tức là mùa xuân mà gọi là mùa xuân vô thường của thế gian đó, nó đến rồi nó đi, nó cũng trôi qua xuân thôi, nhưng mà vầng trăng vẫn còn đó. Đó phải thấy được cái chỗ đó, chứ đừng có theo cái chiều vô thường sanh diệt này. Đó, vậy tức là trong cái vô thường kia vẫn còn có ánh sáng chân thật hằng hữu mà người người vẫn bỏ quên không biết tới. Đó, thì đây Ngài muốn nhấn mạnh, Ngài muốn nhắc đó, để nhận ra chỗ đó để mình sống trở về. Đó. Thì chỗ đó đó mới là cái chỗ sống của mình. Cũng như là cái vị tăng hỏi Ngài Triệu Châu đó, hỏi là con đang một chìm một nổi thì bây giờ làm sao để thoát khỏi, tức là mình đang chìm nổi trong luân hồi nè, cho nên ông tăng nói là con đang một chìm một nổi, bây giờ làm sao thoát khỏi. Thì Ngài Triệu Châu Ngài bảo ông đang ở đâu mà làm một chìm một nổi, đó là cũng đánh thức cho ông bởi vì đó ông cũng học theo chữ nghĩa rồi cũng nghe nói là mình đang bị chìm nổi ở trong luân hồi sanh tử, cho nên gọi là đang một chìm một nổi. Nhưng mà Ngài Triệu Châu á, thì Ngài muốn đánh thức ông chớ có theo cái chiều đó mà phải tỉnh lại. Nếu mà ông thật sự ông đang chìm nổi thì còn ai ở đây mà hỏi đây? Đang chìm nổi thì còn ai đang hỏi đây? Ở đây biết hỏi đây. Vậy thì đâu có mất, đâu có chìm nổi đâu, còn rõ ràng đây. Nhưng mà ông lại quên mất cái này, lại theo những cái bóng dáng sanh diệt kia, cho nên chính đó là ông chìm nổi. Chứ thật sự mà ông hoàn toàn ông đang chìm nổi đó thì còn ai ở đây nữa mà chịu hỏi không? Đó. Cho nên đó là để nhắc nhở, để đánh thức cho ông cũng tỉnh lại, chớ có nhớ theo những cái bóng đâu đâu đó thôi để mà chịu khổ, mà phải nhớ lại cái thật đang hiện hữu. Đó. Và cũng như Ngài Tào Sơn mà khi từ giả Ngài Đông Sơn ra đi cũng vậy đó, khi từ giả đi Đông Sơn hỏi ông đi về đâu, thì Ngài Tào Sơn nói là đi về cái chỗ không biến đổi, đi về cái chỗ không biến đổi đó. Thì Ngài Đồng Sơn Ngài mới hỏi chỗ không biến đổi mà lại có đi hay sao, không biến đổi mà tại sao có đi. Thì Ngài Tào Sơn Ngài nói đi cũng chẳng biến đổi. Đó, đó là cái chỗ sống thật đó. Bậc đạt đạo, người có trí tuệ thì đều thấy rõ đến cái lẽ thật này không nghi ngờ gì hết. Đi tức là động, động tức là biến đổi, sanh diệt. Đi là mình có dời từ chỗ này đi chỗ kia, tức là động, dời đổi, tức là đó là nhìn trên cái thân ngũ uẩn này, cái tổ hợp này. Nhìn trên cái tổ hợp này cho nên nó có động nè, có đi, nó có biến đổi, và có cáo từ nó. Còn sao? Còn ở trong đó vẫn còn có cái ánh sáng chân thật xưa nay chưa từng biến đổi. Cho nên rồi phải luôn luôn nhớ để sống trở lại cái đó, cho nên dù là theo nó mà đi nhưng mà vẫn không mất chính mình, cho nên đi vẫn không biến đổi, đó mới là chỗ sống chân thật. Đó. Cho nên chỗ này thì ngôn ngữ biện luận không thành vấn đề, không phải nói hay mà được, thấy không? Cho nên đây là đòi hỏi là hành giả là phải thực sự chứng nghiệm vào trong đó thôi. Đó. Như vậy thì đã có người đã làm được việc đó, rồi đã chứng minh có việc đó, đã để lại cái tin tức đó cho tất cả chúng sanh rồi, cho tất cả chúng ta nữa, thấy không? Thì vậy tức là các ngài đã bảo chứng cho chúng ta, thì còn nghi gì nữa? Giờ còn lại là chúng ta phải thực sự lên đường để tiến vào, chứ không phải chần chừ do dự rồi để lỡ qua mất một cơ hội gọi là ngàn năm một thở. Tức là sao? Chần chừ do dự rồi, thí dụ để mà mất cái thân này á, thì không phải là mất quan cơ hội ngàn năm thở hay sao? À, cho nên đây là một ý nghĩa rất là chí thiết. Mỗi vị đó phải ý thức được cái điều đó để giờ mình tiến tu. Cho nên giờ tóm kết lại đó, thấy không? Thì pháp gọi là xuất thế gian đó, tức là con đường mà vượt khỏi đau khổ này, con đường vượt khỏi sinh tử này là có thật chứ không hư dối. Thấy không? Đức Phật ra đời là một ân đức lớn lao cho tất cả chúng sanh, có chúng ta trong đó. Thấy không? Tức là Ngài khai thị một cái chân lý thù thắng gọi là chưa từng được nghe ở trong thế gian này, chứ không phải là tầm thường. Nếu như mà không có Phật ra đời á, thì không còn ai biết đến cái lẽ thật vi diệu bất khả tư nghị này đâu. Nếu mà không có Phật ra đời thì ai nói cái điều này cho chúng ta biết? À, cho nên chúng ta mừng Phật là phải thấy được ý nghĩa đó, mừng mới đúng ý nghĩa. Không? Mà không biết đến cái lẽ thật này á, thì làm sao mà vượt ra khỏi kiếp luân hồi này, rồi làm sao mà có lối ra? Đó. Đó. Thấy được cái đó đó, mà thấy ý nghĩa mình kính mừng Phật ra đời. Như vậy thì không phải là chúng ta đã có trồng sâu cái căn lành với Phật, cho nên hiện nay đó mới được nghe đến những cái lẽ thật hy hữu, những cái lẽ thật mà bất khả tư nghi này hay sao? Đó. Đúng là phải có trồng sâu căn lành mới được nghe, chứ còn không dễ gì. Tức là nếu mình không có trồng sâu cái căn lành với cái giáo pháp này á, là mình là làm sao có duyên để nghe đến chỗ này, tức có thể là mình đi chỗ khác. Đó. Như thế mà nghe rồi bỏ qua hay sao? Đó. Cho nên chính đây là cái điểm trọng yếu, là muốn đánh thức cho tất cả đó, để mà thức tỉnh lại cái chỗ này đó, để mà tiến tu, để mà đi ra. Tức là đây là Phật đã mở lối ra cho mình rồi, cửa đã mở sẵn rồi, pháp cũng để sẵn đó rồi, thấy không? Thì mình giờ chỉ còn có nhận đi. Đúng là mình bây giờ là gọi là khỏe hơn Phật rất nhiều. Phật ngày xưa khi mà Ngài mà đi tu thì đâu có sẵn bản đồ như vậy, Ngài phải mò mẫm, thấy không? Cho nên là phải tu khổ hạnh, rồi phải tìm hỏi vị này vị kia, rồi phải nghĩa là gọi là phải quờ quạng đó để mà tìm ra cái lối đi đó. Còn mình giờ có sẵn rồi, bản đồ sẵn, cửa mở sẵn, thấy không? Lối đi để sẵn đó, chỉ còn đi thôi, thì không phải khỏe hơn nhiều không? Mà không chịu đi nữa thì thôi, thấy không? Đó. Cho nên đây mỗi người cần phải khai phát cái ánh sáng chân thật này để mà sống, thấy không? Để mở lối đi, vì ai cũng đều có sẵn, thấy không? Thì như vậy cái niềm vui gọi là Phật ra đời mới thật sự là tròn đầy ý nghĩa, thấy không? À, như vậy thì mong sao cho tất cả đều có được niềm vui này, để rồi cùng dâng lên mừng Phật đản sanh, à, thì nó thật đầy đủ ý nghĩa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi thì tất cả đồng hồi hướng. Chúng sanh ở vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn ảo vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện Dạ, thì tất cả đồng xả ra, rồi cái từ từ cái đứng dậy.